Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 77
Giảng giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, khóa tu trong 3 ngày 17, 18 và 19 của tháng 12 âm lịch năm Đinh Dậu này là khóa tu kết lại một năm. Chúng ta tu tập Pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng hàng tháng định kỳ của Chùa Khai Nguyên chúng ta. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục bài học vào phần tiếp theo, Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem Kinh Văn trang 172, tiếp vào bài giảng của tháng trước. Ở trong Văn Kinh, chúng ta thấy Đức Phật lại kêu Bồ Tát Địa Tạng mà bảo như thế này: Lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ gặp kinh điển Đại Thừa mà sinh tâm hoan hỷ, hoặc nghe một câu văn, hoặc nghe một bài kệ mà cung kính cúng dường, tán thán thụ trì kinh, đem truyền bá rộng khắp cho chúng sinh được biết, thì phúc của người đó thật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu mà đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề, tất cả những người đó đều sẽ được thành Phật, độ vô lượng chúng sinh, cùng lên ngôi chính giác. Qua đoạn văn kinh này, chúng ta liên hệ với đoạn văn kinh tháng trước chúng ta học, chúng ta thấy là Đức Phật nói rằng ở đời sau có thiện nam tín nữ nào nhìn thấy hình tượng cũng như tranh ảnh của chư Phật và Bồ Tát, Bích Chi La Hán, Thánh Tăng mà cung kính cúng dường thì được phúc vô lượng, thường được hưởng sự vui vô cùng ở cõi trời, hoặc là đem công đức đó để hồi hướng đạo Bồ Đề thì cũng gì, cũng có thể là gì, được đạo vô thượng Bồ Đề. Và hôm nay thì chúng ta thấy là Đức Phật gì, tán thán về người thiện nam tín nữ ở đời sau gặp kinh điển Đại Thừa. Vì sao Đức Phật lại nói là gặp kinh điển Đại Thừa? Vì ở trong Phật Pháp thì chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trước khi nhập Niết Bàn, Ngài biết rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, các đệ tử của Ngài sẽ phân chia ra các bộ phái. Chúng ta biết là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng độ tầm 100 năm, ở lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì chia ra gì? Trên 500 bộ phái, tức là trên 500 hệ tư tưởng học Phật khác nhau. Người thì, ví dụ tôi nói là người thì chuyên tu về tịnh độ, đấy là một bộ phái. Người thì chuyên tu về gì? Thiền tông, đó là một trong bộ, trong hơn 500 bộ phái đó. Người thì chuyên tu về mật tông, người thì chuyên tu về luật tông, người thì chuyên tu về duy thức học, vân vân. Đó, các Phật tử chúng ta thấy này, hơn 500 bộ phái, tức là trong một cái vườn hoa có rất nhiều gì, rất nhiều loại hoa khoe màu đua sắc. Vậy mỗi loại hoa, chúng ta biết rằng tất cả các loại hoa trong một vườn hoa, trong một rừng hoa, ví dụ như hoa cúc thì cũng có nhiều loại cúc, đúng không? Cúc màu vàng, cúc màu trắng, cúc màu đỏ, vân vân, cúc màu tím. Vậy theo chuẩn mực của chúng ta là cúc nào là đẹp nhất? Chúng ta có chuẩn mực là cúc nào đẹp nhất không? Có không? Tôi thì bảo là gì? Tôi yêu màu vàng, tôi cho cúc màu vàng là gì? Là đẹp nhất. Nhưng một người ở bên cạnh tôi nói gì? Tôi yêu cúc màu trắng, cúc màu trắng là đẹp nhất. Người ở bên cạnh tôi nói là gì? Tôi yêu cúc màu gì? Tôi yêu màu tím, màu thủy chung, cho nên gì? Cúc màu tím là đẹp nhất. Vậy nếu mà ba người đó hoặc là nhiều người yêu mỗi gì? Mỗi màu hoa cúc khác nhau và đi cãi nhau. Màu này là màu gì? Màu đẹp nhất trong vườn hoa. Có đúng không? Có đúng không các quý vị? Không đúng. Đó gọi là gì? Theo cái kiến giải của mình mà sinh ra sinh tâm hí luận và bàn cãi, thậm chí là từ cái chỗ gì? Tranh luận có thể thành gì? Thành tranh cãi. Từ chỗ tranh cãi có thể thành giận dữ, thậm chí thành gì? Thành đánh nhau, giết nhau. Chúng ta biết 500 bộ phái xuất hiện sau 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Cũng có những sự gì? Có những cái sự đả kích lẫn nhau ở ngay trong nội bộ gì? Phật giáo. Cái chuyện này chúng ta thấy rất dễ à? Ngay Phật giáo Việt Nam chúng ta này thôi, ngay hiện tại bây giờ thôi, ngay ở cái khu vực gì? Thành phố Hà Nội chúng ta thôi. Chúng ta thấy gì? Cũng có những quý thầy không bằng lòng với gì? Với cái phương pháp hành đạo và hoằng pháp của chúng tôi. Họ nói rằng chúng tôi tự ý là hội tập kinh điển của Phật, chuyển từ cái tiếng Hán cổ ngày xưa thành tiếng Việt để cho bà con Phật tử chúng ta đọc tụng, như thế là sai với văn kinh ngày xưa. Văn kinh ngày xưa các cụ dịch là như thế nào chúng ta cứ thế mà tụng. Ví dụ ngày xưa các cụ phiên âm từ kinh Hán văn, từ Phật thuyết A Di Đà kinh, Như Thị Nga văn nhất thời và tại xá vệ quốc kỳ thủ cấp cô độc viên vân vân đó, cho đến gì? Cho đến hết cái bộ kinh đó cứ như thế mà tụng. Và kết quả là các Phật tử chúng ta có người tụng gì? Có người quy Tam Bảo tụng kinh 20-30 năm không biết là gì Phật nói cái gì trong bộ kinh A Di Đà. Vì sao? Vì chúng ta có biết chữ Hán không? Đại đa số không biết. Trừ những các cụ ngày xưa là con các cụ đồ, hoặc là những cụ gì? Những cụ đồ ngày xưa á. Những cụ đồ đấy là những người học chữ Nho. Con những cụ đồ tức là con ông thầy học chữ Nho ngày xưa mới có thể gì? Biết chữ Hán. Hoặc là những trường hợp đặc biệt bây giờ, ngàn vạn người mới có 1-2 trường hợp thi vào cái trường gì ạ? Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hoặc Đại học Tổng hợp, nó có cái khoa gọi là Hán văn, Hán nôm á. Thì chỉ có một số ít người thi vào đó, học cái đó, yêu ngành lịch sử và yêu cái gì? Yêu cái chữ Hán cổ thì các vị mới học, thì mới biết mà thôi. Còn kể cả Tăng Ni bây giờ, xin thưa các quý vị, xuất gia có thêm 10 năm, 15 năm, đọc Phật thuyết A-di-đà kinh, Như Thị Nga văn vẫn không hiểu được là trong đó Phật nói cái gì. Đọc hết bộ kinh thuộc lầu lầu, không hiểu cái gì cả. Vì không gì? Không biết được nghĩa chữ Hán. Cho nên á, tôi thấy là nếu mà Phật giáo Việt Nam chúng ta muốn phát triển, muốn cho tăng ni tín đồ Phật tử hiểu được ý kinh để tu tập, mà cứ suốt ngày Phật thuyết A-di-đà kinh, Như Thị Nga văn cho đến hết cuộc đời này cũng thế thôi. Như là con vẹt gì? Con vẹt được người ta dạy cho đọc tiếng người, học tiếng người. Chúng ta biết con vẹt học tiếng người chưa? Vẹt học tiếng người, ví dụ này, ông chủ dạy nó thì cứ thấy người vào là bảo gì? Có khách, có khách. À, bảo là cứ thấy người vào thì bảo tôi là có khách nhé. Nó bảo vâng. Thấy một người là bất cứ người nào vào gì, nó bảo có khách, có khách. À, ví dụ có ông khách thật vào, nó bảo có khách, có khách. Thế chủ là gì? Chủ đi ra tiếp khách. Nhưng thấy thằng ăn trộm vào, nó có phân biệt được là khách và ăn trộm không? Có phân biệt được không các cụ, các Phật tử? Không được, không phân biệt được. Và ăn trộm vào nó cũng thông báo cho chủ là có khách, có khách. Thế là ông chủ ra mở cửa, cướp nó gì, nó dí dao vào cổ, và nó vào thì có gì nó thọ sạch. Đó. Đúng không? Đấy là gọi là học kinh mà không hiểu nghĩa, không đem áp dụng vào đời sống tu tập thì chẳng khác gì mà con vẹt biết gì, biết nói tiếng người vậy. Cho nên sau khi học xong, tôi rất suy nghĩ và rất đắn đo và rất suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng muốn hoằng pháp được, muốn cho Phật tử của mình hiểu được cái nghĩa sâu của Phật ở trong kinh để mà áp dụng vào cuộc sống tu tập, đem lại gì? Lợi ích trong đời sống thực tại của chúng ta này, thì phải gì? Chuyển thể từ kinh Hán văn sang kinh gì? Sang kinh tiếng Việt, sang tiếng mẹ đẻ của chúng ta mới hiểu. Bây giờ cứ bắt các Phật tử mình đọc kinh gì? Bây giờ các trường hạ ở toàn miền Bắc này vẫn theo cái lối là cứ đọc cái chữ vai nghĩa đen, phiên âm là đọc như thế. Vì sao mà các cụ muốn đọc như vậy? Nói thật thẳng ra với nhau, có thể do lười học. Bây giờ là lười học cái mới. Ngày xưa đã học thuộc rồi, bây giờ lười không muốn học nữa, cứ giữ nói là gì học cái cổ, nhưng thực tế thì có khi lười học cái mới. Bây giờ mà học một cái bộ kinh gì, học thuộc cái Nha Di Đà bằng tiếng phiên âm ngày xưa rồi, bây giờ mà học thuộc bằng tiếng gì? Tiếng Việt của chúng ta thì lười, cho nên là cứ thế này. Thôi, cụ trước đi nào, cụ sau cứ thế mà làm. Thuộc rồi cứ thế mà làm. Cho nên chính vì vậy mà có Phật tử đến nói với chúng tôi rằng, khoe về chúng tôi là gì? Bạch Thầy, tôi đi quy gì? Tôi quy Tam Bảo 20 năm rồi. Tôi chỉ cần nghe nói là nói với Thầy, Bạch Thầy, tôi đi quy Tam Bảo 20 năm, tôi biết là gì? Phật tử đó chưa hiểu một cái gì cả. Các vị biết chưa hiểu cái gì là ở chỗ nào không? Khi đi quy Tam Bảo, tụng kinh 20 năm, mà đến cái cách xưng hô với gì? Với Tam Bảo mình gọi là trọng Phật kính Tăng. Thôi nói nhỏ đấy thôi nhá, mới nhận cái chùa Vân Gia. Lên đó thì 10 bà vãi thì có gì? Có đến 6 bà, 7 bà xưng là gì? Xưng với tôi với gì? Với nhà chùa. Đó. Các sư ông, các sư bác cái gì? Chú mang cho tôi cái này. Đó. Các sư ông, các sư cô thì chú cô mang cho tôi cái này. Sai các sư như sai con mình, như sai cháu mình luôn. Nhưng thôi đấy nói nhỏ thôi, vì sao? Vì người ta chưa được học. Tôi mong rằng tới đây thì đã làm được một cái giảng đường nhỏ nhỏ trên đó, mở khóa tu hàng tháng cho người ta được, người ta không được học, được tu. Ở đâu cũng thế, không được học, được tu thì mình không trách họ được. Ngày xưa tôi mới lên chùa Tản Viên, người ta còn gọi tôi là anh cơ mà. Đó, mấy cô người dân tộc, người Mán và người Mường ấy, dân tộc của mình mới đau chứ. Đi lên cứ xem, nó bảo như có phải lên chùa lễ Phật đâu. Lên nghe nói là cái anh sư trẻ lắm, đi lên xem anh sư thế nào. Đó, thế, chuyện có thật 100% luôn. Trường hợp mà viết sớ cầu con bò đó tôi kể mấy lần rồi đấy. Đó, lên để xem sư xem thế nào. Đấy, cho nên cái này thì chúng ta không thể trách họ được. Vì Đức Phật dạy các đệ tử xuất gia của Ngài thì phải đem ánh sáng Phật Pháp đến để chiếu rọi, soi rọi vào trong gì? Sâu thẳm trong tâm khảm của mỗi gì? Mỗi chúng sinh, mỗi thiện nam tín nữ, mỗi tín đồ Phật tử của mình. Nhưng mà tăng ni chúng ta chưa làm được thì không thể trách các Phật tử được, không thể trách người dân được. Đó. Đầu tiên là phải, Đức Phật dạy là phải trách chính bản thân mình. Cho nên ở đây thì đến một nơi nào mà người ta chưa hiểu, chưa biết thì chúng tôi cũng rất hoan hỷ thôi. Hôm rồi thì cũng có tôi gọi, có một cụ ông ra gọi là anh về đây lâu chưa? Tôi là cụ ông ra mà lo cả kinh điển của tiếng Phạn sang tiếng Hán. Và bây giờ chúng ta không thể một sớm một chiều mà chuyển được hết gì kinh tạng từ Hán văn sang tiếng Việt. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà cứ bảo là khó không làm được. Không thể nói là khó không làm được. Mà phải gì? Có một cái khởi động dần dần. Kinh Phật mà dịch ra, các hòa thượng, các thượng tọa trong miền Nam dịch cho rất nhiều. Nhưng mình có tụng đâu? Không tụng. Đọc lướt qua một lần xong rồi cho vào sách để đấy, cho vào giá sách, cất đi để đấy, bày ở phòng khách để làm gì? Làm đồ lưu niệm. Các vị thấy cứ đến các chùa các thấy không? Kinh sách bày ở phòng khách gì? Bày phòng khách hay bày ở nhà tổ, bày đến mấy tủ kinh để lưu niệm đấy thôi. Có khi chưa nhiều quyển sách chưa bao giờ cầm đến, chưa bao giờ sờ tới gáy sách. Gáy sách là cái gì biết không? Biết gáy sách không? Gáy này, cái này này, cái này gọi gáy sách này. Đây gáy sách. Chưa bao giờ sờ thì nó chứ đừng nói là đọc. Cho nên chúng tôi thấy là phải đem dần dần đem những cái ý sâu ở trong kinh, ẩn sâu ở trong cái Hán văn, Hán tạng dịch cho tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của người Việt Nam chúng ta để cho tín đồ Phật tử, tăng ni cũng có thể học và đọc tụng được. Và chính vì vậy mà một số gì, những quý thầy theo cái cách gọi là, mình gọi là gì, ngoài xã hội gọi là tư tưởng gì ạ, bảo thủ, theo tinh thần và tư tưởng bảo thủ là gì, chống đối kịch liệt, nói là tôi gì, tôi chơi trội, tôi thích hơn người, tôi thích khác người, thế này thì khác đủ thứ hết. Và thậm chí có những người còn cay độc hơn đồng đạo với nhau hẳn hoi đấy, nói là gì, tôi là theo gì ạ, gọi là tà đạo. Tôi theo tà đạo. Và họ thấy các Phật tử đến chùa mình đông để học Pháp thì họ nói là gì? Tôi dùng gì? Dùng chú thuật dùng bùa chú của người dân tộc để mê hoặc lòng người. Đấy. Bây giờ tôi thì hỏi là tất cả mọi người đến cái chùa Khai Nguyên này có, xin thưa các vị có công có việc đến nhìn gặp tôi còn khó, ngồi với tôi còn khó, chứ đừng nói là gì mà tôi mà, vì sao ạ? Vì tôi rất sợ tiếp khách, hôm nay sám hối các Phật tử này, tôi sợ lắm. Vì ngồi tiếp khách ấy, tất cả cái gì nó cứ đổ hết vào đầu tôi. Đầu tôi nó lo gì? Lo cái việc xây dựng, lo việc hoằng pháp, lo việc tu tập gì. Nó đã căng lên rồi. Bây giờ tất cả những cái việc gia đình các quý vị lại đổ lên đầu tôi nữa. Nào là thầy ơi, con đi xem bói vừa qua người ta bảo con phải trình đồng mở phổ, bây giờ làm thế nào? Thầy ơi, đứa con nhà con thì nó nghiện chỉ ke ma túy, bây giờ tụng kinh gì cho nó hết? Thầy ơi, ông chồng của con thì nghiện rượu, bây giờ thì tụng kinh gì, lễ Phật như thế nào để cho nó hết? Đủ thứ hết. Thậm chí là vợ chồng người gì, cơm không lành, canh không ngọt, nó cãi nhau nó cũng, thầy ơi, chồng con hãy đi với gái như làm thế nào cho nó hết. Có ông thì đến, có ông thì ông chồng nhìn rất là bảnh bao thì đến thì nhìn cứ vào đòi gặp bằng được, hỏi làm sao, bảo vợ con nó đi ngoại tình thì thầy có cái chú gì để cho nó không đi ngoại tình nữa không? Sẽ chơi bó tay đó. Đấy, cái gì cũng đổ lên đầu. Đúng là các cụ ngày xưa nói là thầy chùa là bùa làng, nhưng mà không phải lá bùa nó giải quyết được tất cả các quý vị ạ. Có những cái ốm đau bệnh tật là phải đi bác sĩ chứ. Đau đầu sổ mũi đi khám người ta bảo là bị trúng gió thì cứ đến chùa là hỏi đòi tụng kinh Địa Tạng để xin nước, thế mới đau thôi chứ là. Đó. Trường hợp hôm rồi có một người bị ung thư dạ dày, bị ung thư dạ dày thì đi khám, bác sĩ bảo là ung thư dạ dày, tôi hỏi là thì họ bác sĩ kết luận có phải đúng ung thư không, bảo vâng bác sĩ kết luận, chiếu chụp 2-3 bệnh viện rồi, cả bệnh viện U Biếu Trung ương rồi, họ khám họ bảo là ung thư dạ dày. Thế đến cứ bảo thầy ấy, thầy có cái chú gì để cứu nhà con với? Thế tôi bảo là đến mà nếu mà Phật mà có cái chú gì, Phật mà thuyết từ ngày xưa mà bảo có loại chú gì mà chữa được bệnh ung thư dạ dày thì đúng là tôi đưa cho cụ. Nhưng mà Phật có thuyết đâu, tôi đọc chưa thấy cái chú nào Phật nói cái đấy cả. Cho nên bây giờ ung thư dạ dày thì phải đi gì? Đi khám bác sĩ. Cái gì cũng đến chùa được thì xin thưa các vị, nhà nước này, đất nước này và thế giới này có phải xây bệnh viện không? Không, Đức Phật nói là có sinh, có già và có gì? Có bệnh, bệnh rồi có gì? Có chết. Đấy là quy luật gì? Quy luật mà ai cũng phải trải qua nó. Và chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Ngài thì hiện ra ở trên cuộc đời này, Ngài có thể hiện qua cái phần đó không? Có, Ngài có sinh ở gì? Ở vườn lâm, lâm tỷ ni. Có lớn lên, đúng không? Có xuất gia, có cầu đạo, có thành đạo, có chuyển pháp luân, và đến năm 80 tuổi Ngài cũng thể hiện nhập gì? Nhập Niết Bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Cho nên chúng ta thấy đây là quy luật vô thường ở thế gian này. Đức Phật nói tất cả cái gì có hình có tướng đều chịu chung cái sự vận hành, cái quy luật vận hành sinh lão bệnh tử, hoặc rằng gì thành trụ hoại không đó. Sơn hà đại địa thì gọi là chịu cái sự chi phối của thành trụ hoại không. Còn con người chúng ta và những sự vật có hình có tướng bỏ bay cựa quậy như con người con thú này thì gọi là gì? Sinh lão bệnh tử, mình gọi là sinh già bệnh chết đó. Đó. Cho nên á, bây giờ cứ hơi bệnh một chút là đổ cho gì? Đổ cho tâm linh, đổ cho ma á. Chúng ta học Phật mà như thế là gì? Cũng sai với ý Phật, ở lời Phật dạy ở trong kinh đó. Hơi một chút người ta ốm đến cứ lập đàn để cúng cho người ta, mà cúng mà không khỏi á thì sao đấy? Người ta sẽ nghĩ là Phật pháp không gì? Không linh, không thiêng. Và người ta gì? Người ta quay lại, người ta quay lưng lại với đạo á, quay lưng lại với Phật pháp đấy thì còn khổ hơn nữa. Cho nên có một số các quý vị, thậm chí quý thầy Hàn Hoai ở trong chùa Hàn Hoai, trụ trì chùa Hàn Hoai, Phật tử họ ốm, họ bệnh đến, hoặc gia đình họ làm sao đến, cứ nói là gì? Cứ gọi là bị tâm linh thế này thế khác. Khuyên người ta lập cái đàn tràng mấy chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, vài trăm triệu. Vừa qua có mấy Phật tử lên đây viết cả cái thư tay lên đây để yêu cầu tôi trả lời là có một cái ngôi chùa ở miền Bắc chúng ta này, và đi gọi hồn, gọi vong gì đó, gọi linh, gọi quỷ gì đó. Có những người các vị biết không? Phán cho người ta phải trả nợ thì đến 2 tỷ đồng. 2 tỷ đồng. 2 tỷ đồng. Có người thì 500 triệu, có người 200-300 triệu, có người thì 1 tỷ đồng. Và gia đình, chính gia đình Phật tử viết cái tờ giấy đó thì phải vay mượn là gì? 500 triệu rồi. Nhưng mà thằng con nó có khỏi đâu? Không khỏi. Có một cô bạn cũng đi cùng với Phật tử đó thì ở Hải Dương hay gì? Hải Dương thì phải. Hải Dương hay là Hưng Yên gì đó, không rồi lên đây Hưng Yên hay Hải Dương tôi nhớ không rõ cái địa chỉ, nhưng mà lên đây đưa cái tờ giấy lên đây yêu cầu tôi trả lời. Nhưng cái này nó tế nhị cho nên tôi không trả lời trước đại chúng. Cái cô bạn này đi cùng đấy. Thằng con nó đang nghịch ngợm bóng đá cá độ vân vân, nó đã mất gì? Mất đến nửa tài sản gia nghiệp đi rồi, già nửa đi rồi. Thế đi xem, đi xuống đó gọi linh gọi hồn thế quái nào họ lại bảo gì? Phải nộp 1 tỷ vì nợ oan gia trái chủ, nộp 1 tỷ nữa thì nó sẽ ngoan trở lại. Đi về đi vay nóng bạn bè, rồi vay ngân hàng, rồi vay lãi, các thứ 1 tỷ nữa đem xuống làm lễ nộp vào đó, nó có khỏi không? Không khỏi thì mới đau thôi chứ lẽ. Thế là gì? Tiền mất, tật mang. Sư hẳn hoi đấy, đến chùa gặp sư đấy. Sư cũng nổi tiếng đấy, không phải là sư gì. Sư không nổi tiếng đâu các quý vị, đến nổi tiếng mới chết. Chúng ta thấy, đừng có nghĩ là Đức Phật nói gì, đừng có nhìn thấy hình tướng của một vị tăng mà đã tin ngay. Đừng vội nghe vị đó giảng một vài bài pháp mà đã gì, mà đã tin ngay. Đức Phật thậm chí đến ngày còn nói gì, các ông đừng có vội tin của gì lời Như Lai nói, mà phải hãy dùng gì, trí tuệ để quán chiếu. Quán chiếu tức là suy nghĩ xem lời nói của Như Lai có đúng hay không thì mới gì, mới tin và làm theo. Tất nhiên lời Đức Phật nói thì không bao giờ sai, nhưng mà ở hoàn cảnh, điều kiện hoàn cảnh và gia đình chúng ta nó có phù hợp hay không. Nó không phù hợp thì chúng ta đừng đem áp dụng. Nếu không phù hợp với chúng ta cứ đem áp dụng là chúng ta gì? Chúng ta sai rồi. Chúng ta sai, chúng ta đi nói Phật sai. Phật không nói sai đâu. Tôi lấy một cái ví dụ. Ví dụ những người mà mắc bệnh về đường trần của chúng ta chẳng hạn. Ví dụ do ăn uống mà sinh ra bệnh. Ví dụ như hôm qua ăn phải gì? Ăn vào cái gì độc chẳng hạn, Tào Tháo nó đuổi chạy suốt đêm chẳng hạn. Sáng ngày hôm sau đến chùa ra cứ nhờ sư lập đàn để cúng, có khỏi không các quý vị? Khỏi không? Không, có ra mua mấy viên Crocid uống phát là gì? Tịt luôn, có cái gì đâu. Mà đi cúng hết ngày này qua ngày khác, có khỏi không? Không khỏi, có khi là gì? Lại chết. Hay là người bị bệnh gì? Bị bệnh đậu mùa chẳng hạn. Trong quê tôi gọi bệnh đậu mùa, bệnh đậu đêm. Ngoài người xuôi, người Kinh chúng ta gọi là bệnh gì? Sốt gì? Sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết mà cứ bảo là do ma quỷ làm á, mà làm cúng mà gì, thắp hương đen lên ở trong nhà á, ngạt hơi thở và gì, chết ngay. Chưa cúng thì còn sống, mà cúng rồi thì gì, chết liền. Vì sao? Vì cái bệnh đậu mùa á, mình gọi là bệnh mà mình sốt xuất huyết á, nó rất kỵ mấy thứ này. Kỵ thứ nhất là gì? Nếu mà ăn thịt gà này, các Phật tử này, bệnh đó, bệnh đậu mùa nhớ nhớ nhá, bệnh ăn thịt gà này thì nó nổi gì? Nó nổi ra á, nổi ra như da gà luôn, mà ngứa khủng khiếp luôn. Cơm nếp và thịt gà ăn vào thì thôi rồi, một vài tiếng đồng hồ sau thì cứ ngồi mà gãi thôi. Nằm mà gãi, ngồi mà gãi thôi. Đấy nha, thứ nhất, ăn măng đắng á. Ăn vào một cái thì được một tí thôi, bắt đầu là nghe khó thở và nếu không cấp cứu kịp thì chuẩn bị 4 tấm dài, 2 tấm ngắn. Cho nên riêng cái bệnh sốt xuất huyết đó mà ăn măng vào, đặc biệt là măng đắng, mà không mình chỉ luộc qua mà ăn luôn á, có nghĩa cái nó rất kỵ với măng, đặc biệt măng đắng. Đấy, các Phật tử hôm nay nói cũng nói luôn như vậy để chúng ta biết được đấy là cái kinh nghiệm của người dân tộc, người ta đó gì đã dùng bằng chính tính mạng để đổi ra rồi đó. Người ta có khi hàng nghìn người đến, cứ một người làm cái bàn mâm lễ để ra giữa cái sân bóng của xã. Họ căng một cái bạt to cho tất cả mọi người đến, cứ thắp lễ rồi ngồi cả ngày cả đêm như vậy. Cứ ngồi đấy, thắp hương ngồi đấy, bao giờ thì vong nhập vào thì đưa vào cho cô ấy gì? Cái cô đồng ấy để cô ấy xem, và cô ấy xem, cô ấy bảo khai. Những cái trường hợp vào nó cứ nói linh tinh, nó chả khai. Thế bây giờ xong rồi bảo đi về nhà thì nó cũng chả cho ngủ, nó cứ như thế, ăn thôi. ăn uống và chửi bới đánh con chửi cháu trong nhà thôi. Hết đúng ngày thứ ba, sau 5 ngày hứa với tôi thì đến ngày thứ ba mà cái thì nặng quá. Thì mất ngủ nhiều hôm mà, thế phải đi viện cấp cứu. Thì gia đình gọi cho tôi thì người thân gọi cho tôi bảo thầy cứu, tôi bảo tôi chưa làm gì được. Tôi đã hứa với cái vong kia là gì? Đúng 5 ngày. Tôi không thể bội lời hứa được mà làm gì được. Thế là bảo là thôi thì cứ cho vào viện để truyền nước để duy trì đi. Để duy trì sự sống thêm 2 ngày nữa. Thế cho vào cái bệnh viện ở Trạm Trôi, Hoài Đức ấy. Các vị nghe tin bệnh viện Trạm Trôi, Hoài Đức bây giờ chưa? Nhân bản máu vừa rồi ấy, nhân bản gì ạ? Xét nghiệm máu vừa rồi nổi tiếng trong năm ngoái năm kia ấy. Đúng không? Đó, nhớ chưa? Báo chí này nói ầm ĩ lên cái bệnh viện đó, bệnh viện ở chỗ Trạm Trôi, Hoài Đức. Vào đó truyền nước, tiếp nước ở đó, nằm ly bì. À, coi như là 2 ngày sau là sống như thực vật luôn. Không nói được nữa, không cử quậy, cử động được. Vợ thì cứ khóc lên và thầy cứu với tôi bảo chưa, đến ngày tôi mới cứu. Chưa đến ngày chưa cứu được vì lời hứa mà. Thế đúng đến ngày thứ 5, gia đình gọi điện lên từ sáng sớm, 4 giờ sáng đã gọi rồi và thầy ơi hôm nay là ngày thứ 5 rồi đấy. Nhắc lại tôi bảo yên tâm thì thôi được rồi, sáng tôi làm lễ thôi. Ngày đó tôi hay tụng kinh Phổ Môn, chưa tụng kinh Địa Tạng. Lên tụng biến kinh Phổ Môn, đọc lá sớ xong. Đọc lá sớ xong mà cái xuống tới 2-3 cuộc gọi điện nhớ, mình nghĩ hay là làm sao mà nó lại gọi sớm thế này, 2-3 cuộc nhớ thế này. Thế là gọi lại thì nó bảo là ôi dồi ôi thầy ơi, thầy lễ chưa mà nhà con gì? Nhà con ngồi dậy bình thường, khỏi đi lại được rồi, ăn cháo rồi. Đó. Vừa lễ xong. Lễ xong đọc sớ ở tận ở trên thì chùa Khai Nguyên này đem hồi hướng tận ở dưới bệnh viện Trạm Trôi, Hoài Đức. Các vị cứ hỏi hôm nào các Phật tử ở đây có ai biết chú Dũng, hỏi chính chú Dũng là đưa cái vụ ấy lên. À, chú Dũng mà đi Ấn Độ cùng hôm nọ ấy, mấy Phật tử đi Ấn Độ hôm nọ về hỏi chú Dũng bệnh nhân bị ma nhập đó là ai, chú Dũng chú sẽ nói cho. Chú Dũng chính là người đưa cái bệnh nhân đó lên đây cái vụ đấy. Đó, cho nên chúng ta thấy có những trường hợp dùng gì, năng lực của kinh điển Đại Thừa có thể gì, hồi hướng, có thể bạt trừ nghiệp chướng cho gì, cho một chúng sinh, cho một thiện nam tín nữ nào đó, thậm chí ở xa mình hàng mấy chục cây số, thậm chí hàng mấy trăm cây số, thậm chí là gì, hàng nghìn hàng vạn cây số, thậm chí ở tận Việt Nam này có thể hồi hướng cho ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc được, hồi hướng được. Vì sao? Vì tâm niệm của chúng ta gì, xuyên qua không gian và thời gian, không có sự chướng ngại. Tiếng nói của tôi, tiếng nói của chúng ta có thể gì, bị cái bức tường nó ngăn cản. Ánh mắt của chúng ta có thể bị bức tường, bị hàng cây, bị cái gì, cái vật cản trước mắt chúng ta gì, ngăn cản tầm nhìn. Nhưng ý niệm của chúng ta xuyên sắp khắp cả gì, cả 10 phương thế giới. Chỉ trong một sát na nó có thể biến khắp 10 phương pháp giới, chứ đừng nói từ đây sang Mỹ, từ đây sang Pháp, sang Úc, vân vân. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có đủ cái năng lượng, đủ cái năng lực, đủ cái sự thanh tịnh, tâm chúng ta đủ sự thanh tịnh, mình gọi là đủ gì? Đủ quang minh, đủ công đức để hồi hướng thoát một cái từ đây sang tới đây hay không? Quan trọng ở chỗ đó. Đó. Nhưng mà nó phải gì? Phải đúng với cái bệnh của nó thì mới được. Cái ở đây Đức Phật nói là đây là Đức Phật ý, Đức Phật muốn tán dương khen ngợi về kinh điển Đại Thừa. Và kinh điển Đại Thừa ở đó, ở đây, kinh Địa Tạng này chính là một trong gì? Trong những bộ kinh điển Đại Thừa mà Đức Phật tán dương ấy. Cho nên Đức Phật mới nói gì? Nếu gặp kinh điển Đại Thừa, chứ không phải là gặp kinh của Phật nhé. Nếu mà kinh điển Tiểu Thừa, kinh điển Tiểu Thừa là kinh điển gì? Chứ mà Đức Phật nói về phương pháp trị tâm để dạy cho người đó, ví dụ như là kinh điển A Hàm chẳng hạn. Phật dạy cho các đệ tử tỷ khiêu và các Phật tử tại gia chúng ta tu phúc, tu thiện ngay trong cuộc sống này để làm thay đổi nhân tâm, thay đổi bản thân mình, vân vân chẳng hạn, thay đổi xã hội. Thì không thể có cái công năng ấy. Ví dụ, tôi lấy ví dụ này, ví dụ gì nhỉ? Bắt tôi lấy ví dụ nhiều thế nhỉ? Cái gì? Ánh sáng. Tôi lấy ví dụ ánh sáng này. Ánh sáng của một ngọn đèn gì? Ngọn đèn dầu. Nếu ánh sáng của một ngọn đèn dầu các vị thắp, đóng hết cái cửa hội trường này lại, vào đêm 30 Tết, đóng hết cửa hội trường, kể cả mở cửa hội trường ra, bên ngoài không bật điện, và thắp lên một cái ánh sáng của một ngọn đèn gì? Một ngọn đèn dầu. Cả hội trường này có sáng không các quý vị? Có không? Cả hội trường có được sáng không? Không. Vì sao? Vì cái ánh sáng của cái ngọn đèn dầu đó rất là nhỏ, là bé. Hội trường thì to cho nên không thể tỏa sáng ra được. Nhưng các vị thấy, bật một cái bò bóng gì? Cái đèn chiếu 500W này lên, quay xuống dưới hội trường, cả cái hội trường này sẽ rực gì? Sẽ rực sáng. Và công năng, công đức của gì? Kinh điển Đại Thừa. Tôi nói với các quý vị, cũng ví như gì? Cái bóng điện sáng 500W này, còn ấy, cái kinh điển, gọi là kinh điển Tiểu Thừa, Đức Phật tuyên thuyết trước đây để cho chúng ta trị tâm, nó giống như ánh sáng, có ánh sáng nhưng mà giống như ánh sáng của cái đèn gì? Đèn dầu chỉ để cầm để đi trên đường hoặc là để thắp ở trong, trong một cái phòng gì? Phòng nhỏ thôi, cũng có công năng, có hiệu lực, nhưng mà chỉ là nhỏ thôi. Dùng để trị tâm là chính, tức là để dùng để tu tâm dưỡng tính bản gì? Bản tâm của mình là chính, gột rửa thanh lọc cái gì? Cái bụi bẩn là chính. Giống như trong nước của một cái giếng và nước của một con sông vậy. Nước một cái giếng so với nước của một con sông, cái nào hơn các quý vị? Chắc chắn là nước con sông nhiều hơn. Đó, cho nên ở đây Đức Phật riêng là gì? Tán dương khen ngợi kinh điển Đại Thừa. Đồng nghĩa là gì? Phật tán dương khen ngợi về một cái pháp môn, về những pháp môn có thể là gì? Tiêu trừ được nghiệp chướng của tất cả gì? Chúng sinh. Giống như nước một con sông lớn, trong sạch, có thể gì? Gột rửa gì? Bụi bẩn cho gì? Cả hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ người gì? Nhảy xuống sông tắm đều có thể, nước đều có thể gì? Nước không bị bẩn mà thân thể chúng của hàng triệu, hàng tỷ người đó vẫn gì? Vẫn sạch. Nhưng nước chỉ trong một cái gì? Cái giếng. 100 người mà bẩn á, bùn đất đầy trên người nhảy xuống cái giếng đó, đến người thứ 100, chả đến người thứ 100 đâu các quý vị, đến người thứ 20, 30 thôi, cái nước đó đã bật, nước trong giếng trong xanh kia đã bắt đầu gì? Đục gì? Chuyển màu gì? Hồng hồng, đục đục. Thậm chí hơn 20 người trở xuống đến 50 người mà bẩn đầy trên người đó nhảy xuống cái giếng đó, giếng đó đã không nhìn thấy gì? Thấy màu trong nữa, đúng không? Cái nước giếng không nhìn thấy màu trong nữa. Nhưng cái còn một con sông lớn, nước trong xanh, cả trăm nghìn vạn người nhảy xuống, bẩn gì, đầm đầy bùn, đầy đất trên mình ấy, kể cả phân nhảy xuống ấy, nước cũng có gì, đủ bẩn không? Không đủ bẩn vì nước quá nhiều. Có thể gì, gột rửa được gì, cái thân thể cho gì, trăm ngàn vạn đức chúng sinh. Còn cái nước trong giếng thì gì? Chưa đủ để gột rửa cho 100 người, chứ đừng nói là ngàn vạn đức chúng sinh. Cho nên tôi lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta hiểu rằng vẫn là kinh điển của Phật, nhưng công năng của mỗi bộ kinh, của mỗi thời pháp của Đức Phật nói gì? Có khác nhau. Vì vậy mà thời Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư mới chia một đời thuyết pháp của gì? Của Đức Thế Tôn là gì? Thành năm thời, gọi là ngũ thời phán giáo, bằng một bài kệ là gì? Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàn, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Đó là bài kệ của một vị tổ sư của gì? Người sáng lập ra Tông Thiên Thai, hay còn gọi là Pháp Hoa Tông của Phật giáo Trung Quốc. Ngài chính được gọi là gì? Gọi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, Đức Đại Thích Ca, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở Tây Thiên, tức là ở Ấn Độ. Còn đó, Tiểu Thích Ca Đông Độ tức là chính là chỉ cho gì ạ? Cho Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, sơ tổ của Pháp Hoa Tông, hay còn là sơ tổ của Thiên Thai Tông đó, vì Ngài hành đạo Hoàng Pháp ở núi Thiên Thai. Cho nên ấy, Ngài, tông phái của Ngài còn gọi là gì? Là Thiên Thai Tông. Vì Ngài dựa vào bộ kinh Pháp Hoa để lập giáo khai tông, cho nên tông đó còn gọi là gì? Là Pháp Hoa Tông. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một tông của Pháp Hoa, và người truyền bá mạnh nhất cái tông phái đó bây giờ chính là gì? Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Ngài là gì? Ngài là người đi du học ở bên Nhật, học với gì? Với cái tông phái Pháp Hoa Tông của Nhật Bản, của ngài Nhật Liên Thánh Nhân đó, tức là chuyên tụng gì? Bổn môn Pháp Hoa Kinh đó. Và chuyên tụng gì? Đề mục, đề hiệu của đề tựa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, đó của ngài Nhật Liên Thánh Nhân ở Nhật Bản đó. Cho nên Việt Nam chúng ta cũng có một tông phái đó. Và ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, ngài sắp xếp kinh điển của Đức Phật thuyết pháp một đời thành gì? Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, tức là Hoa Nghiêm là bộ kinh đầu tiên Đức Phật nói trong vòng gì? Tam Thất Nhật, tức là 20. Tam Thất Nhật tức là 21 gì? 21 ngày. Tam Thất, thất là gì? 7. Tam Thất tức là tam là 3, thất là 7. Tam Thất tức là 3, 7, 20, chứ Nhật là ngày 3, 7, 21 gì? 21 ngày đầu Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm tại Bồ Đề Đạo Tràng. Sau cái khi mà gì Đức Phật thành đạo, mọi người thấy ngài ngồi 21 ngày ở ngồi thiền 21 ngày ở trên cội cây Bồ Đề, nhưng thực tế thì ngài dùng thiền định thuyết vô lượng pháp môn, đó chính là kinh gì? Kinh Hoa Nghiêm, nói về chủng chủng vô lượng thế giới và nói về chủng chủng vô lượng gì tâm niệm của chúng sinh, vì sao mà chúng sinh có những tâm niệm ấy và dùng những cái phương pháp nào để đối trị những tâm niệm ấy để trở thành biến một chúng sinh gì tạp niệm thành một chúng sinh thanh tịnh, biến một chúng sinh gì chúng sinh là bất tín cang cường thành một chúng sinh tín tâm học Phật và tu Phật, và biểu tượng cho một chúng sinh đó chính là gì? Thiền tài đồng tử ở trong phẩm gì? Phẩm Nhập Pháp Giới Kinh Hoa Nghiêm, đi gì? Đi cầu đạo. Cho nên á, chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm mới thấy rằng 21 ngày đêm đó Đức Phật gì ngồi đó, hàng phàm phu trục tử, những người dân bình thường đi qua vẫn thấy ngồi Đức Phật hôm nay vẫn ngồi thiền như những vị gì? Như những ngày Đức Phật khác, như những ngày Đức Phật ngồi thiền trước đây, không có gì khác. Nhưng sau khi thành Phật, ngài ngồi đấy, tính tọa đấy, an tọa đấy, nhưng mà mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiện Thần, những người đã từng gì theo Phật học Pháp từ nhiều đời nhiều kiếp trước, vân tập về Bồ Đề Đạo Tràng và nghe Phật thuyết gì? Thuyết Kinh Hoa Nghiêm. Cái này, ngày xưa chúng tôi nhập thất, chúng tôi mới thực sự thấu hiểu lời của Đức Phật dạy, thấu hiểu được một phần nào ở trong gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm. Vì ngày xưa chúng tôi cũng đã đọc tụng Kinh Hoa Nghiêm rồi. Gần như những bộ kinh lớn của Đức Phật như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã, vân vân đó, mà được dịch trong tiếng Việt Nam, tôi đã từng đọc tụng khi nhập thất. Cho nên một phần nào hiểu được, nó là phần nào hiểu được thôi nhé, chứ không phải hiểu được tất cả. Hiểu được tất cả thì hôm nay tôi không ngồi đây với các quý vị nữa. Tôi ngồi ăn chuối xanh ở trên ban thờ rồi. Vì sao? Tôi gì? Tôi không phải thọ cái tấm thân giả tạm này để sinh ra nữa, mà tôi gì? Thọ cái tấm thân như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng. Không dùng thân mà gì? Mà lại dùng thân để phổ độ chúng sinh. Không thể hiện ra tấm thân phàm phu nhưng vẫn phổ độ chúng sinh ở thế giới phàm phu này được. Đấy chỉ có gì? Các hàng Bồ Tát, các hàng Thánh Tăng có thần lực mới làm được điều đó. Còn chúng tôi, các vị thấy tôi vẫn phải dùng tấm thân này đi đây về đó. Phật Bồ Tát thì đi mây về gió, còn tôi thì đi đây về đó. Đúng không? Mới hôm qua để trên kia, nay lại về đây. Chiều nay lại gì? Tót đi đâu rồi? Tót đi Hòa Bình rồi. Đi đây về đó để làm gì? Để xây chùa, lập cảnh, làm phương tiện để hóa độ chúng sinh vào đạo. Bây giờ chúng ta thấy có Phật tử nào mà ngồi ở giữa bãi đất trống ở ngoài gì? Ngoài gò mả để nghe pháp không? Không, đúng không? Mà đến chùa để nghe pháp chứ. Thậm chí xin thưa các quý vị, đến nhà dân giảng pháp và công an khu phố nó còn đến gì? Đến cấm, đúng không? Nếu mà tụ tập đông người ở nhà dân, ở nhà Phật tử mà thuyết pháp á, trưởng khu phố báo cho công an phường đến là gì? Mời thầy gì? Ra khỏi đây là gì? Không phải cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, đây là nhà ăn căn hộ của dân, Những nhà dân bên cạnh nói rằng gì? Các thầy tụ tập đông người làm mất trật tự, xáo trộn ổn định cuộc sống của bà con khu phố, cho nên mời thầy giải gì? Giải tán. Vì vậy mà sư muốn thuyết pháp thì phải có gì? Có đạo tràng. Mà đạo tràng đó chính là gì ạ? Là tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Đó. Cho nên luật pháp quy định rồi. Sư thì chỉ được ở trong gì ạ? Được thuyết pháp ở trong gì? Trong cơ sở tôn giáo tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Ngoài những cái vấn đề mà sư muốn đến thuyết pháp giáo hóa chúng sinh tụ tập đông người ở nơi công cộng hay ở nhà dân thì phải gì? Phải xin gì? Xin phép. Và được các cấp chính quyền sở tại địa phương ở đó tùy theo cái mức độ, có thể là khu phố cho hoặc là phường cho. Khu phố thì không được phép cho. Từ cấp thấp nhất là cấp xã, cấp phường trở lên cho phép anh tổ chức khoảng bao nhiêu người trong khu phố, trong cái địa bàn xã đó. Thì xã có thể là cấp phép từ 1 ngày đến 2 ngày. Từ 3 ngày trở lên là phải cấp gì ạ? Cấp huyện rồi. Từ 5 ngày trở lên là phải cấp gì? Cấp tỉnh rồi. Mà địa bàn người á, đến đông. Trong một tỉnh á, trong một huyện á, thì do gì? Ủy ban nhân dân huyện cấp. Nếu mà người do huyện khác đến là phải do gì? Do thành phố cấp, do tỉnh cấp. Đấy, nó lại thế cơ. Đấy. Cho nên là phân cấp quản lý như vậy. Chúng ta gì? Tôi có thể đến nhà dân để thuyết pháp. Lập đạo tràng để thuyết pháp ở nhà Phật tử được không? Không được. Cho nên tôi phải đi đây về đó. Thậm chí là gì? Lặn lội ở trong mưa gió, đúng không? Đi đây về đó, lặn lội trong mưa gió để mà làm cái việc đó đó đó. Việc đó là việc gì? Đây, ngồi đây là việc đó đó đấy. Cho nên chúng ta thấy là sống ở quốc độ nào, hành đạo hoằng pháp ở thời điểm nào, ở quốc gia nào đó, ở một giai đoạn nào đó, nó gì? Nó đều có sự khác nhau, đặc biệt như vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy Đức Phật 21 ngày ngồi dưới cội Bồ Đề thuyết kinh Hoa Nghiêm, chúng phàm phu gì? Có mắt như mù, có tai như điếc, không hiểu là Phật đang làm cái gì. Nhưng sau này may mắn cho gì? Cho nhân gian chúng ta, sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 700 năm, hơn 700 năm, có một vị Bồ Tát tên là Long Thọ. Vị Bồ Tát này dùng thần lực của mình đi xuống Long Cung, nơi cung rồng Sa Kiệt La, và thỉnh được gì? Được bộ kinh Hoa Nghiêm trở về. Bộ kinh Hoa Nghiêm ngày xưa Đức Phật thuyết rất là nhiều, nhưng mà Bồ Tát Long Thọ chỉ lấy những gì? Những phần tinh túy, những phần cốt yếu mà phù hợp với cuộc sống của người nhân gian chúng ta này thôi. Ngài gì? Lướt qua và đọc lấy gì? Được lấy về 80.000 bài kệ, dịch thành bộ kinh gì? Bộ kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta đang gì? Đang có này. 80.000 bài kệ các quý vị. 80.000 bài kệ. Về kinh của Phật ngày xưa, kinh đó được thuyết thành từng gì? Từng hệ bài kệ. Đó. Và Bồ Tát Long Thọ nhặt ra hơn 80.000 bài kệ. Có chỗ nói là 80.000 bài kệ, có chỗ nói hơn một chút. Về để gì? Ngài dịch và sao chép thì gì? Viết lại, nhớ lại, viết lại thành chính là bộ kinh Hoa Nghiêm bây giờ. Nhờ vào Bồ Tát Long Thọ. Chúng ta biết sau này mọi người mới biết rằng sau khi thành Phật, 21 ngày đầu là Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, nói về chủng chủng vô lượng thế giới. Các quý vị ai muốn biết được Đức Phật nói về vô lượng pháp môn, vô lượng sự nhiệm màu của Phật Pháp, nên đọc kinh Hoa Nghiêm một hai lần cho biết. Còn nếu thọ chỉ đọc tụng được thì càng tốt. Nhưng thôi, bây giờ trình độ của chúng ta thì từ từ đi, đọc cho biết đã. Thế còn thọ chỉ đọc tụng thì chưa học có nền tảng, là sau này mới học đến. Như chúng tôi cũng mới chỉ đọc tụng lướt qua 5-7 lần, chục lần để gì? Để gieo duyên, để cho hiểu biết thôi. Chưa đủ khả năng để thâm nhập vào bộ kinh ấy. Bộ kinh đấy, từ xưa đến nay duy nhất mới có một vị quốc sư, đó là quốc sư Thanh Lương. Ngài chính là hóa thân của cổ Phật Tái Lai, mới xiển dương được tông phong này, cũng có thành lập một cái tông gọi là Hoa Nghiêm Tông của Phật giáo Trung Hoa. Ngài chính là quốc sư Thanh Lương. Gọi là quốc sư Thanh Lương. Ngài thuyết pháp gì? Như dòng nước chảy. Đức hạnh của Ngài thì tuyệt vời từ trước đến sau, từ khi sinh ra cho đến khi nhập Niết Bàn, Ngài đều siêu thắng những người bình thường cả. Cho nên Ngài chính là vị cổ Phật Tái Lai để xiển dương đại pháp của gì? Của Thích Ca Mâu Ni Phật. không phải là hàng phàm phu có thể làm được, không phải một vị tăng thánh tăng bình thường có thể làm được. Đó. Vì A-la-hán cũng chưa làm được việc đó, mà đây là vị cổ Phật tái lai làm việc đó. Thì đó, cái pháp, cái bộ kinh Hoa Nghiêm này cũng được thành lập thành tông phong. Nhưng mà sau quốc sư Thanh Lương thì các đệ tử không có người nào đủ tài đủ đức để tiếp nối chí nguyện của thầy để hoằng hóa pháp môn này. Cho nên chỉ một thời rộ lên là khi ngài quốc sư còn gì, còn tại thế, ngài nhập niết bàn đi một cái thì đạo tràng pháp môn cũng dần dần đi xuống. Và thậm chí bây giờ các vị biết không, cái bộ kinh Hoa Nghiêm nó dày, mà nó đến ba quyển dày như thế này, ba quyển dày như là quyển kinh Pháp Hoa, thậm chí dày hơn cả cái bộ kinh Pháp Hoa, mà ba cái bộ như thế bảo chúng ta muốn đọc tụng á, xin thưa các vị tăng ni còn lười chứ đừng nói là Phật tử. Tôi nói thật, tăng ni còn lười đọc, nhìn thấy bộ kinh mà nản. Mà thậm chí trong đó cái giáo lý của Đức Phật nói thì nói về thầm thâm vi diệu lắm, đọc nhiều đoạn á mình như vịt nghe sấm luôn. Tôi đọc còn như vịt nghe sấm, có những đoạn như vịt nghe sấm, như nước đổ lá khoai. Các Phật tử biết nước đổ đầu vịt là thế nào chưa? Hả? Lông của con vịt á, nó có một cái chất nhờn, một cái chất nhờn là gì? Nước vào á, nó không bị gì, không bị dính ướt. Cho nên là con vịt nó nhảy xuống, rồi thì xuống nước nó có bị chìm không? Nó bị chìm không? Nó nổi vì sao? Vì bộ lông của nó. Cho nên là nước không, nó bị cái bộ lông của nó gì? Nó có một cái chất đặc biệt đó, cho nên nó không bị chìm. Còn con gà mà nhảy xuống nước, con gà chìm hay nổi các Phật tử? À, con gà thì chìm, vẫn là một con gì, vẫn là một con vật gì có lông có cánh như nhau. Nhưng con vịt nhảy xuống nước thì gì, nổi. Còn con gà nhảy xuống nước thì bị chết đuối. Thế mới đau chứ lại nhờ. À, con chim bay trên trời nhảy xuống nước thậm chí cũng gì, cũng chết đuối. Nếu không phải cái loại chim mà bơi trên mặt nước á, thì cũng gì, cũng chết đuối. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy là cái bộ kinh Hoa Nghiêm này giáo nghĩa thẩm thâm vi diệu lắm, không phải ai cũng có thể đọc tụng cũng hiểu biết được. Nhưng mà thôi, nếu có duyên chúng ta cứ đọc qua lướt qua một hai lần để cho gì, kết duyên với Đức Phật. Nguyện bao giờ con được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật sẽ dạy cho gì, cho con bộ kinh này đến nơi đến chốn để cho con mau gì, mau chứng được pháp thân của Phật. Và mong cho con gì, sớm chứng được tất cả các gì, các pháp môn của Phật, để con gì, tự do tự tại thành Phật như chư Phật để phổ độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Đúng không? Đó. Gieo duyên là để gì? Để mong mình sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, sớm được A Di Đà Phật dạy cho mình những giáo nghĩa thầm thâm của Thích Ca Mâu Ni Phật đó. À, bây giờ ở thế gian này thì không còn mấy người có thể dạy được cho chúng ta cái giáo nghĩa thầm thâm ấy, thì chỉ có một phương pháp là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Vì thời này ở thế gian chúng ta, ở cõi Năm Thiền Bổ Châu chúng ta là cái thời rơi vào thời gì ạ? Thời mạt pháp. Mà đó là thời mạt pháp thì thánh phàm đồng cư, thánh thì ít mà phàm thì nhiều. Cho nên chúng ta thấy sư lừa gì Phật tử thì nhiều, mà sư gì hy sinh cuộc đời này để công hiến cho đất nước, cho dân tộc, cho Phật tử thì rất ít. Vì sao? Vì phàm phu nhiều, mà phàm phu nhiều, phàm tăng nhiều, thì đó là phàm phu, đó là phàm tăng, thì tham sân si nó cũng gì, nó chỉ vơi nhẹ hơn tín đồ của chúng ta ở nhà một tí thôi, thậm chí có người còn gì, còn nặng hơn. Mới sáng nay tôi đọc thấy một cái tờ báo ở trên mạng, ở Thái Lan mới bắt một cái vị giả sư, một vị giả sư rất nổi tiếng, đi buôn thuốc phiện. Đầu tiên nó đề báo là gì? Sư bị bắt, một vị sư là gì? Là chùm mafia, là một nhà sư bị bắt ở Thái Lan. Nhưng sau đó thì đọc và hết bài báo thì mới thấy là gì? Tôi tôi đọc hết để tôi xem thế nào. Thì cái vị đó vốn là một vị chùm mafia rồi, của Thái Lan rồi. Nhưng gì? Cách đây khoảng gần chục năm về trước á, nó thấy là để cho an toàn hơn, nó giả vờ vào chùa để gì? Nó xin một ông thầy sư phụ để cạo tóc cho nó. Và gì, nó thọ bỏ một tí tiền ra thì nó thọ giới, không qua trường lớp gì cả. Rồi nó đi mua mảnh đất, nó làm chùa riêng, nó xây chùa, nó có tiền mà. Nó xây chùa rất lớn, sống cuộc sống rất trang hoàng, rất đàng hoàng. Và vẻ ngoài thì gì, nó như là một vị sư đi làm từ thiện rất nhiều. Nhưng cái tiền đó toàn là tiền gì, buôn bán xỉ ke ma túy. Và nó chính là một chùm mafia của Thái Lan. bao nhiêu năm như vậy, ngành chức trách của Thái Lan mới phát hiện ra và vừa qua bắt rồi. Khi bắt được á, nó có đến gì? Có đến hàng cân, mấy cân cái thuốc gì? Thuốc lắc không biết nó là cái gì. Cái này ở trong cái ngành người ta biết, nói thế thuốc lắc, thuốc cỏ hay cái gì đó. Thuốc lắc có này, ma túy có này, ma túy đá có này. Đó, nhiều như thế. Nó là một chùm ma túy vừa hút, vừa buôn. Đó, mà buôn lớn chứ là một chùm mafia đấy, chứ là không phải là người buôn nhỏ lẻ đâu, mà buôn lớn. Chúng ta thấy, thời mạt Pháp mà, cái gì cũng có thể có ở trong cửa Phật. Thế mới gọi là mạt Pháp. Cho nên á, nó len lỏi vào ở trong gì? Đội ngũ tăng đoàn. Nó giả vờ là tu sĩ để cho nó nghĩ là gì? Chỉ có gì? Cái đất nước Thái Lan thì nó rất gì? Họ rất là kính trọng các vị tu sĩ Phật giáo. Phật giáo chính là gì? Là quốc đạo. Cho nên nó nghĩ rằng á, vào một cái nơi an toàn như thế thì chắc chẳng có ai dám sờ tới ông sư. Nhưng chúng ta biết là các cụ ngày xưa Việt Nam chúng ta có câu nói gì? Đi đêm lắm có ngày cũng sẽ gặp ma và hắn ta. Ở trong cửa Phật núp bóng gì từ bi của Đức Phật làm những việc xấu, cho nên hắn không gặp ma mà hắn gặp gì gặp cảnh sát. Thế mà không nghĩ ra gặp cảnh sát cái gì đâu. Hắn không gặp ma mà hắn gặp cảnh sát, và gặp cảnh sát đương nhiên là bị gì ạ? Bị còng. Đó, cho nên các cụ ngày xưa nói là gì? Nhân quả báo ứng không sớm thì muộn. Rành không có gì, có sai đâu các quý vị. Chứ đừng có nghĩ rằng vào cửa Phật rồi, làm việc xấu ác mà không bị nghiệp báo, không bị pháp luật trừng trị đâu, rồi sẽ bị hết. Không sớm thì phải muộn. Cho nên ở đây, chúng ta thấy là thời mạt Pháp này, thì trong cửa Phật chúng ta cái gì cũng có. Tôi nói là cái gì cũng có. Rồi bên thế mới nói là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là một phương pháp mà các vật tổ sư Phật Bồ Tát cũng đã gì dự đoán được trước rồi, tiên liệu dự đoán trước cho chúng sinh ở thời mạt Pháp chúng ta. Nếu tự tu tụ chứng trong một đời thì rất khó. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật riêng thuyết một cái pháp môn dễ tu dễ chứng, nương vào Phật lực, nương vào tha lực của Phật và nương vào tâm nguyện của mình, đó là A Di Đà Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đới nghiệp vãng sinh về nơi ấy, sống gần một vị thầy tốt, những người bạn hiền. Thầy tốt là ai? Là A Di Đà Phật. Bạn hiền là ai? Là Quán Âm Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, thậm chí Địa Tạng Bồ Tát ngài cũng có ở đó luôn. À, các vị về được nơi đó thì không phải nhìn tôn tượng của ngài mà được thấy ngài hàng ngày. À, thậm chí là nếu mà ngon lành có khi được ngồi ăn cơm chung mâm với ngài, sướng lắm. À, cứ thử đi. À, cứ tu đi, tu làm sao mà bảo là gì? Con chỉ cần tu được về Tây Phương Cực Lạc để gì? Ngồi ăn cơm chung với Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng rồi xong rồi Phật thì để cho con về thế giới Sa Bà này cũng được. Nhưng về thế giới này không phải là một người thường nữa. Vì đã sinh về đó, thấy Phật nghe Pháp liền ngộ chứng ngộ quả gì ạ? Quả vị vô sinh lên hàng gì? Bất thoái chuyển Bồ Tát. Chúng ta đi về thế giới này là vì bản nguyện mà quay về, chứ không phải vì gì? Vì nghiệp chướng mà sinh ra, khác nhau hoàn toàn. Đại đa số chúng ta có mặt ở đây và những Phật tử nghe qua bài giảng này đều là, đại đa số đều là gì? Do nghiệp mà sinh ra. Có mấy người vì gì? Vì bản nguyện đâu. Tôi nhìn thấy trong đây chả có mấy người vì bản nguyện cả. Thậm chí có khi chả thấy người nào ở đây cả. Đều do nghiệp mà sinh ra. Nhưng khi về Tây Phương quay trở lại là do bản nguyện mà sinh ra, rất tốt. Cho nên tôi đang nói là 21 ngày đầu Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm, rồi sau thuyết Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật thấy là Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết xong á, chúng sinh gì, ngài gì xuất định mở mắt ra, chả thấy một gì, một chúng sinh nào ở thế gian này hiểu được cả. Họ vẫn đi làm đồng, vẫn kéo xe đi qua gì, đi qua Bồ Đề Đạo Tràng. Những đoàn thương buôn, những người dân đi gì, đi làm, mấy cô gái chăn bò là gì, trước đây dâng lên thì ngài bắt sữa, vẫn đến lễ ngài xì xụp mà gì, vẫn không hiểu, cứ tưởng là ngài vẫn ngồi thiền thức dậy, vừa từ thiền định dậy. Cho nên vẫn gia đình lễ bình thường như vậy. Thực tế thì ngài thuyết vô lượng pháp môn xong, nhưng chúng sinh nhân gian có mắt như mù, có tai như điếc, có tâm như không, Cho nên là Ngài định nhập Niết Bàn. Ngài định nhập Niết Bàn. Trong khi Ngài nghĩ đến là gì? Ta thuyết pháp như vậy mà chúng sinh ở nhân gian này không hiểu gì cả, thì ta trụ lại thế giới này làm gì? Thôi, ta nhập Niết Bàn thôi. May mắn thay, bây giờ có một vị vua cõi trời, đó chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Việt Nam chúng ta dịch là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Ngài mới cùng với gì? Tùy tùng của Ngài, tức là người hầu của Ngài. Nói nôm na như Việt Nam chúng ta gọi là gì? Nam Tảo Bắc Đẩu, thường đi theo gì? Đi theo Ngài đó. Một quan văn, một quan võ đó. Kiểu như thế. Đi theo Ngài. Và xuống gì? Hai ba thầy trò. Thì hiện thành gì? Biến thành cái người nhân gian chúng ta. Biến thành một đoàn mấy người thương buôn đi qua để gì? Thỉnh Ngài thuyết pháp. Và bây giờ nghe Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca tới Ngọc Hoàng Thượng Đế thỉnh với Đức Phật là gì? Bạch Đức Thế Tôn, con á đã gì? Đã được thân cận cúng dường gì? Rất nhiều các Đức Phật quá khứ rồi. Các ngài á, sau khi thành Phật, các ngài phải dùng vô lượng gì? Phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Giống như người gì? Những người chơi đàn á, bạch Đức Thế Tôn. Đó, cho nên á, Đức Phật vừa nghe Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca nói đến đó, Ngài gì quán chiếu và thấy rằng đúng như thế, mười phương chư Phật xuất hiện ở quái Sa Bà này đều gì? Đều dùng các phương tiện mới độ được họ. Còn dùng pháp môn vô lượng nhiệm màu á, cao quá nó không thể gì, không thể bắt kịp. Chẳng khác gì một đứa gì mới đi học lớp 1 mà dạy gì? Dạy toán lớp 12 cho nó có hiểu không? Có hiểu không? Không hiểu, cho nên nó đang học lớp 1 phải gì? Dạy dần dần lên. Cái này đem toán lớp 12 lớp đại học để dạy cho nó không hiểu gì cả. Vậy Đức Phật gì? Đức Phật nhận lời Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ở lại thế gian này để dùng giáo pháp gọi là quyền phương tiện, gọi là quyền pháp. Các quyền pháp đó chính là gì? 12 năm. Ngài đi khắp các đất nước Ấn Độ rộng lớn để thuyết gì? Thuyết kinh A Hàm. A Hàm thập nhị mà, tức là thập nhị niên, tức là 12 năm. Rồi sau 12 năm, Đức Phật thấy các đệ tử xuất gia của Ngài thì phần lớn đã chứng được thánh quả La Hán. Ít cũng chứng được quả gì? Sơ quả Tu Đà Hoàn, nhấn đến nhị quả Tu Đà Hàm, nhấn đến tam quả A La Hàm hoặc tứ thánh quả là A La Hán rồi. Có những vị ở trong ngôi vị Bồ Tát, có những vị ở trong ngôi vị Bích Chi Phật rồi. Còn Phật tử tại gia, nay cũng đã gì? Thâm hiểu được gì? Được cái giáo lý gì? Cơ bản của Phật rồi. Ví dụ như là Phật thuyết về tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đây gọi là 37 trợ đạo phẩm. Giáo pháp cơ bản thời đầu tiên Đức Phật thuyết pháp xoay quanh 37 phẩm trợ đạo này. Để gì? Để gột rửa tâm khảm cho chúng sinh. Giống như người múc từng gì, từng xô nước giếng để tắm cho gì? Cho đứa trẻ nó gì? Nó sạch vậy, đứa trẻ nó chưa bơi được, đem ra vứt ra sông, nó bơi chết ngóm nó đi. Đúng không? Cho nên là đứa trẻ mới gì? Thì bố mẹ phải múc từng xô, xô nước sạch dưới giếng, cho vào cái chậu, cho vào đó để tắm cọ cho nó, rửa cho nó, tắm cho nó. Và nó lớn lên năm 11, 12, 13 tuổi, có thể gì? Đem vứt nó ra sông, nó học bơi tùm tùm với nhau được. Đấy. Khi nó đã biết bơi rồi, đem vứt nó ra sông lớn, nó cũng chẳng có gì, chẳng có chết đuối là. Cho nên á, Phật dạy đạo cho chúng sinh, cũng như cha mẹ dạy cho đứa con gì? Đứa con thơ từ khi mới lọt lòng cho đến lớn lên trưởng thành vậy các quý vị. Cho nên Phật dùng phương tiện thuyết 12 năm đầu thuyết 10, thuyết 4 bộ kinh A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, 4 bộ kinh đó. Tất cả các bài pháp đó xoay quanh cuộc sống đời thường của gì? Của đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài. Dạy cho các phương pháp trừ bỏ tâm tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ, dùng pháp nào để trừ. Ví dụ người tham dục, Phật dạy quán gì? Quán bất tịnh. Người sân hận, Phật dạy pháp quán gì? Từ bi. Người ngu si, Phật dạy về phải chịu nghe pháp, phải học gì? Pháp lắng nghe, vân vân. Dùng cái phương pháp đó để đối trị tâm mình, dần dần giống như đứa trẻ. Từ khi sinh ra chưa tự tắm, chưa tự bơi ngoài con sông được thì bố mẹ tắm cho mấy gì mấy năm đầu. Dần dần gì đứa trẻ gì không phải nhờ bố mẹ tắm, nó có thể tự múc từng gáo nước ở trong gì trong chậu bố mẹ kéo sẵn lên rồi và tắm cho gì? Cho bản thân mình. Và lớn lên một chút, đứa trẻ có thể ra sông để học bơi với người lớn, với bố mẹ. Và một ngày không xa, đứa trẻ ở trên bờ có thể nhảy tùm xuống nước bằng nhiều hình thức khác nhau, đúng không? Thậm chí nhảy gì, lộn đầu xuống trước, thậm chí nhảy lộn đằng sau sang. Tôi ngày xưa tôi trẻ trâu, tôi biết tắm rồi. Có thể nhảy từ trên bờ 14-15 mét gì, lộn vòng 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 vòng, tùm xuống nước. À, giống như các vận động viên mà nhảy gì ạ? Mà nó có gọi là cái nhảy gì mà nó nhảy ở trên, nhảy xà xuống nước, nhảy tõm xuống. Ngày xưa chúng tôi cũng hay thi nhau nhảy kiểu đó. Đứa nào mà nhảy xuống mà từ trên bờ cao 5-7 mét, chục mét đó mà nhảy xuống cái sông đó, mà cái tiếng cái nước nó sóng nó vỗ ra ít nhất đứa nó là số 1. Đứa nào nhảy xuống mà gì nó kêu, cái nước nó kêu to mà sóng nó dạt, nước nó bắn lên nhiều, đứa đó thì nhảy không khéo. Đó. Còn đến cái mức đó nữa, những đứa trẻ mới sinh ra có thể nhảy được như thế không? Không, tất cả đều do gì? Rèn luyện mà có. Tu tập cũng như vậy, Phật dạy đi từ thấp lên cao. Và khi gì? Khi mà các đệ tử của Ngài đã rành rọt rồi, thì Ngài gì? Dạy cho các bộ kinh là A Hàm Thập Nhị xong nhé, tức 12 năm thuyết kinh A Hàm xong nhé, đến gì? Phương Đẳng Bát. Phương Đẳng Bát, Phật nói kinh Phương Đẳng 8 năm kế tiếp theo. Phương Đẳng dịch là Đại Thừa. Kinh Phương Đẳng tức là kinh Đại Thừa, và đây chính là một trong những gì? Những bộ kinh Phương Đẳng ấy, tức là từ chuyển gì? Chuyển từ Tiểu Thừa thành lên gì? Lên Đại Thừa. Và tôi lấy một cái ví dụ giống như đứa trẻ gì? Từ chỗ bố mẹ tắm cho và gì? Học tắm ở trên gì? Trên bờ. Nay đứa trẻ đã gì? Nhảy xuống sông và đã học bơi và đã gì? Bơi được gì? Bơi được gì? Bơi được thành thạo rồi. Và những người học bộ kinh này tương tự như vậy, giống như đứa trẻ đã học bơi thành thạo ở trên gì? Trên một đoạn sông trước cửa nhà mình rồi, và cứ ra tắm thoải mái vô tư. Cho nên Phật tán dương khen ngợi về kinh điển Đại Thừa vì nó có gì? Có công năng có thể tự mình tắm rửa, tự mình gì? Có thể tự do tung tăng bơi lội và có thể cứu người gì? Người không biết, dạy cho người khác được và cứu người khác được, đúng không? Thấy người chết đuối, người biết bơi có thể nhảy xuống gì? Cứu người chết đuối không biết bơi kia được. Hoặc là người biết bơi có thể dạy cho người gì? Người chưa biết bơi được. Đó. Cho nên Phật tán dương khen ngợi kinh Đại Thừa Phương Đẳng là như thế. Công năng rộng lớn, độ mình, độ người. Các vị thấy không? Gần 3 năm nay truyền bá bộ kinh Địa Tạng này, chúng ta giải quyết được rất nhiều những việc tâm linh ở trong chính gia đình của chúng ta. Đối với người thân, bạn bè chúng ta giới thiệu cho họ. Có những người gì? Bao nhiêu năm vô sinh không con cái, chữa cúng bái rồi chữa trị y học rồi khoa học không khỏi, về tụng kinh Địa Tạng một thời gian gì? Tự nhiên là gì? Vợ chồng sinh được con. Một cái chuyện không tưởng đối với khoa học. Đối với y học họ không có tin. Nhưng mà gì? Phật Pháp chúng ta làm được. Kinh Địa Tạng gì? Giải quyết được cái vấn đề đó. Giải thích thế nào đây? Bảo giải thích bằng gì? Bằng khoa học, bằng logic biện chứng ấy, thì bó tay, tôi không thể làm được cái điều đó. Đó. Nhưng mà cái đó gì? Nhiều người làm được. Cho nên chúng ta cứ chiêm nghiệm lại đi. Tự chúng ta chiêm nghiệm thấy, tôi không nói nhiều cái điều đó nữa. Vì vậy mà Phật mới tán dương khen ngợi kinh Đại Thừa Phương Đẳng gì? 8 năm sau, sau khi thuyết kinh A Hàm 12 năm, Đức Phật gì? 8 năm thuyết kinh Phương Đẳng. 8 cộng 12 là bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? 20. 20 năm rồi á. Tiếp theo sau kinh Phương Đẳng là gì? Đức Phật thuyết gì? Kinh Đại Bát Nhã. 22 năm nữa, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn. Tức là Đức Phật thuyết kinh Đại Bát Nhã 22 năm. 22 cộng với 20 là bao nhiêu? 42 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàn. Pháp Hoa Niết Bàn cộng gì? Bát niên, tức là 8 năm Đức Phật, 8 năm cuối cùng của Đức Phật ở thế gian này, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa và kinh gì? Kinh Niết Bàn. Rồi đến cuối cùng trước khi nhập diệt tại rừng Sa La Song Thọ, Phật thuyết kinh gì? Kinh Di Giáo. Thuyết kinh Di Giáo. Đây là lời cuối cùng Đức Phật gọi là kinh Di Giáo khi Ngài thể hiện trên cuộc đời này. Đó cho nên 42 cộng 8 năm bằng bao nhiêu? 50 năm. Nhưng chúng ta thường hay nói là 49 năm thuyết pháp. Vì nếu tính 5 thì là 50 năm như tính tháng thì chỉ là 40, 49 thôi, giống như ngày hôm nay. Chúng ta nếu mà tính năm á, hôm nay thì dương lịch đã sang năm 2018. Chúng ta chuyển bộ kinh này từ tháng 6, tháng 7 năm 2015. Nếu mà tính năm 15, 16, 17 đến nay đã tròn gì? Đã là được gì ạ? Được 3 năm. Nếu tính tháng thì chúng ta chuyển bộ kinh này từ tháng 6 năm 2015 thì phải đến gì? Đến tháng 6 năm 2018 mới là đủ 3 năm. Nếu tính năm thì là được 3 năm rồi, nhưng tính tháng thì chưa đủ. Thì cái tương tự như vậy, đây là cách tính ngày xưa. Đó là một đời thuyết pháp của Đức Phật. Thì chúng ta thấy bắt đầu sau năm thứ 12 trở đi từ khi thành Phật, đại đa số Đức Phật toàn thuyết gì? Thuyết kinh Đại Thừa, kinh Phương Đẳng và kinh Đại Thừa. Nhưng ở trong Phật Pháp, có một số bộ phận tăng ni và Phật tử không tin kinh này là do Phật gì? Phật nói. Không tin các bộ kinh gì? Kinh điển Đại Thừa là do Phật nói. Họ cho rằng kinh này là do gì? Các vị tổ sư của Ấn Độ bịa ra. Bịa ra, chứ không phải là do Phật nói. Và nhiều vị, một vài vị Pháp sư ở Việt Nam chúng ta, tiến sĩ Pháp sư Hà Nội, cho là kinh này là kinh gì? Kinh do tổ sư Trung Quốc bịa ra, không phải Phật nói. Có. Cho nên Phật mới bảo là gì? Ở đây Phật biết được cái điều đó rồi. Ở thời mạt Pháp, chúng sinh nó dựa vào gì ạ? Dựa vào kể cả tăng ni xuất gia. Nếu chỉ dựa vào cái gọi gì? Cái kiến văn giác chi. Tức là dựa vào cái thấy nghe hay biết do sở học của mình mà có, do người trước truyền cho người sau bằng gì? Bằng cái nền giáo dục của thế gian bây giờ mà có, thì không thể hiểu được kinh này, không thể thâm nhập được kinh này. Cho nên họ không hiểu, không thâm nhập được. Họ chỉ còn một cách duy nhất, đó là cho đó là gì? Bộ kinh ngụy tạo. Bộ kinh không phải Phật nói. Vì họ nói rằng khi Đức Phật nói, Đức Phật còn tại thế, Ngài chỉ nói có 4 bộ gì? 4 bộ kinh. Kinh A Hàm mà thôi. Trung bộ, trường bộ. Trung bộ kinh, trường bộ kinh. Tăng chi bộ kinh. Và Trung bộ, trường bộ, tăng chi và Tạp A Hàm tương đương bên kia là bộ gì? Tự nhiên đang lại quên. Nói về kinh học thì sẽ học Đại Thừa nhiều, cho nên thì nhớ, còn bên Tiểu Thừa thì sơ sơ qua thôi. Đó, cho nên nói tóm lại là gì? Họ cho là kinh điển của chúng ta không phải. Vì vậy mà Phật phải gì? Biết trước, Phật phải gì? Tán dương khen ngợi về người gì ạ? Người học kinh điển Đại Thừa. Gặp kinh điển Đại Thừa mà sinh tâm an nỉ, hoặc nghe một câu văn, hoặc nghe một bài kệ mà cung kính cũng giảng tán thán người trì kinh. Phật nói rõ nhé, nói rất rõ trong đoạn kinh này nhé. Nghe một câu văn này, nghe một bài kệ này mà cung kính cúng dường tán thán khen ngợi người gì? Người trì kinh, người thụ trì kinh, đem công đức truyền bá. Nghe rồi đem công đức đó truyền bá, nói rằng ôi có bộ kinh, ví dụ này, ôi chùa Khai Nguyên thầy đang giảng bộ kinh Địa Tạng mầu nhiệm lắm, cứu được nhiều người lắm, giúp được nhiều người thoát khổ lắm. Nhưng mà khổ chúng ta phải tu nhé, phải thọ trì đọc tụng, phải nhất tâm nhé, chứ đừng có đến nghĩ là thầy gì, thầy là người giảng kinh, thầy là người truyền kinh, thầy có thể gì xoa xoa một cái là chúng ta hết bệnh, là không có đâu. Đừng có nghĩ như thế, nghĩ thế là mê tín dị đoan đấy. Đừng có nghĩ rằng không tu chỉ cần đến là gì, đến thầy xoa đầu cho một cái là thông minh luôn, là gì? Không cần học mà vẫn thông minh, không có đâu các quý vị ạ. Tôi về gì, tôi cũng phải học mà có, mà phải tu mới có mà, chứ đâu có cái chuyện mà xoa xoa một cái mà được đâu. Đó, ở đây Phật nói là gì? Đem công đức truyền bá. Tức là mình nghe thấy gì? Người giảng kinh này, nghe thấy gì? Đọc thấy bộ kinh này, chúng ta đi khuyên mọi người cùng đọc, cùng nghe, cùng tụng, cùng thọ trì. Thì Đức Phật nói đấy chính là gì? Công đức truyền bá đấy. Truyền bá cho ai? Cho những chúng sinh cùng được biết. Thì phúc đức của người đó thật chẳng thể nghĩ bàn. Tức là rất nhiều. Công đức rất nhiều nên đem truyền bá bộ kinh này. Công đức rất nhiều. Nếu mà đem hồi hướng đạo vô thượng bồ đề thì tất cả những người truyền và những người nghe, tức là tất cả những người đó, tức là những người đem truyền bá bộ kinh này, khuyến khích mọi người đọc tụng bộ kinh này, giảng dạy bộ kinh này, nếu người đó gì, tất cả những người đó đều sẽ được thành Phật. Cho nên á, tôi tin chắc như đinh đóng cột là tôi cũng sẽ gì, sẽ được thành Phật. Và tất cả chúng ta ngồi đây hoặc những người gì nghe qua giảng bộ kinh này mà sinh tâm tùy hỷ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán tán, khen ngợi, truyền bá, người đó cũng đều sẽ gì? Sẽ được thành Phật. Không phải lời tôi nói nhé, lời Phật nói và tôi nói lại nhé. Không phải tôi nói và là vọng ngôn, mà Phật nói. Tôi là người gì? Người nói lại lời Phật dạy. Tôi là người nói lại, giảng lại lời Phật dạy cho chúng ta nghe, nhắc lại lời của Đức Phật gì? Dạy cho chúng ta nghe. Đó, cho nên ở đây chính Đức Phật nói là những người đó đem gì? Đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề thì đều sẽ gì? Sẽ được thành Phật. Độ vô lượng chúng sinh cùng lên ngôi, lên ngôi chính giác. Lên ngôi chính giác tức là lên ngôi gì? Ngôi vị gì? Ngôi vị Phật và thành thành Phật. Đó. Mà thành Phật rồi còn gì để nói nữa không? Hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.